SBS Việt ngữ.
Đăng Trình xin chào mừng các bạn đến với tạp chí Khoa học. Trong kỳ số 5 này, chúng ta hãy cùng khám phá hàng loạt những tính năng mới liên quan đến AI, Google Assistant và hệ điều hành Android P vừa được trình làng trong sự kiện Google I.O. tuần qua. Đồng thời tìm hiểu về bộ môn Khoa học Hạnh phúc tại trường đại học Yale. Nhưng trước hết, mời các bạn lắng nghe đoạn hội thoại sau.
Câu học này học hiểu.
Xin chào, tôi có thể giúp gì được cho quý khách?
Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd.
Chào chị, tôi đặt hẹn cắt tóc cho một khách hàng nữ. Tôi muốn đặt hẹn vào ngày 3 tháng 5.
Sure, give me one second.
Được thôi, chờ tôi một lát nhé.
Sure, what time are you looking for around?
Chị muốn đặt hẹn vào giờ nào ạ?
At 12 p.m.
12 giờ trưa.
We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15.
Hiện đã có người đặt hẹn vào lúc 12 giờ trưa, nhưng chúng tôi có giờ trống vào lúc 1 giờ 15.
Do you have anything between 10 a.m. and 12 p.m.?
Chỉ còn giờ trống nào từ khoảng 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa không?
Depending on what service she would like, what service is she looking for?
Tùy theo loại hình dịch vụ mà khách hàng muốn đặt. Khách hàng của chị muốn đặt dịch vụ nào?
Just a woman's haircut for now.
Chỉ cắt tóc nữ bình thường thôi.
Okay, we have a 10 o'clock.
Được thôi, chúng tôi sẵn vào lúc 10 giờ sáng.
10 a.m. is fine.
10 giờ sáng cũng được.
Okay, what's her first name?
Vâng, tên của cô ấy là gì?
The first name is Lisa.
Cô ấy tên là Lisa.
Okay, perfect. So I will see Lisa at 10 o'clock on May 3rd.
Okay, tuyệt vời. Chúng tôi sẽ gặp chị Lisa vào lúc 10 giờ sáng ngày 3 tháng 5.
Okay, great. Thanks.
Thật tuyệt. Cảm ơn chị.
Great. Have a great day. Bye.
Chúc chị một ngày tốt lành. Tạm biệt.
Thoạt nghe thì đoạn ghi âm trên giống như một cuộc trò chuyện bình thường giữa một tiệm làm tóc và một nữ khách hàng qua điện thoại. Thế nhưng hẳn các bạn sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng nữ khách hàng trên thật ra là trợ lý ảo Google Assistant. Đây chính là màn trình diễn ấn tượng của CEO Google, ông Sundar Pichai, tại sự kiện I.O. 2018, khi ông cho thấy khả năng trò chuyện bằng ngôn ngữ tự nhiên y như người thật của Google Assistant. Trong ví dụ trên, người dùng khởi động ứng dụng Google Assistant trên điện thoại Android và nói rằng họ muốn đặt lịch hẹn làm tóc vào sáng thứ ba, trong khoảng từ 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Thay vì chỉ đơn thuần mở ứng dụng điện thoại và thực hiện cuộc gọi, trợ lý ảo Google Assistant đã tự mình gọi điện đến tiệm cắt tóc và đặt hẹn cho chủ nhân nhờ vào hệ thống Google Duplex tích hợp trí tuệ nhân tạo AI. Thậm chí, các từ đệm như OK còn được chêm vào cuộc hội thoại và trợ lý ảo còn có khả năng ứng biến khi tình huống thay đổi, khiến cho người ở đầu dây bên kia không hề biết là mình đang trò chuyện với một cái máy. Ông Pichai khẳng định đây là một cuộc gọi thật bằng Google Assistant và không hề tạo dựng. Điều thú vị là Assistant có thể hiểu sắc thái của cuộc đối thoại. Ông nói, chúng tôi đã phát triển công nghệ này trong nhiều năm, tên của nó là Google Duplex. Công nghệ này được phát triển theo hướng hoàn thành các nhiệm vụ cụ thể như lên lịch hẹn. Đối với các nhiệm vụ này, hệ thống sẽ làm cho trải nghiệm đối thoại trở nên tự nhiên tối đa, cho phép các cá nhân có thể nói chuyện bình thường, như thể giữa người với người vậy.
Để huấn luyện hệ thống này, Google đã dùng người thật để theo dõi phần mềm thực hiện công việc, hệt như một huấn luyện viên theo dõi và phản hồi cho các học sinh và bảo đảm công việc được hoàn thành. Bằng cách theo dõi hệ thống thực hiện các cuộc gọi, Google có thể chỉ dẫn cho hành vi của hệ thống trong thời gian thực khi cần. Điều này sẽ kéo dài tới khi hệ thống có thể hoạt động tốt ở tiêu chuẩn được đặt ra. Khi đó, huấn luyện viên có thể dừng giám sát và hệ thống sẽ tự thực hiện các cuộc gọi. Hiện tại, Duplex vẫn còn trong giai đoạn phát triển. Google dự kiến sẽ bắt đầu thử nghiệm Duplex trong Google Assistant trong vài tháng tới để giúp người dùng đặt chỗ ở nhà hàng, lên lịch làm tóc hoặc những nhiệm vụ tương tự. Ngoài ra, Google Assistant còn có thể gọi cho các công ty, tổ chức để cập nhật giờ làm của họ, giúp ứng dụng Google Maps luôn được cập nhật chính xác. CEO của Google cho biết thêm, Google Assistant được hãng phát triển với mong muốn giải phóng con người khỏi những hoạt động thường nhật có thể thực hiện thông qua điện thoại, giúp con người tránh được những thiếu sót khi trò chuyện. Thế nhưng, nhiều chuyên gia đã bày tỏ sự lo ngại trước bước tiến của công nghệ này.
Ông Zeynep Tufekci, một giáo sư và nhà phê bình công nghệ, viết trên Twitter rằng, thật đáng sợ, thung lũng Silicon dường như đang có những thứ không phù hợp về mặt đạo đức, không định hướng và không học hỏi được điều gì. Trong khi đó, bà Joanna Bryson, giáo sư chuyên nghiên cứu về đạo đức AI tại Đại học Bath, cũng lo ngại việc phát triển thành công công nghệ này sẽ thúc đẩy các cuộc gọi lừa đảo trong tương lai. Bà nói, bình thường, số lượng cuộc gọi bị giới hạn do con người thực hiện, nhưng máy sẽ làm điều đó tốt hơn. Giáo sư cũng cho biết rằng cần có những điều luật để quản lý nếu trợ lý ảo này và các công nghệ tương tự được ứng dụng vào thực tế. Đáp lại, gã khổng lồ công nghệ cho biết họ sẽ minh bạch trong vấn đề sử dụng duplex ở đâu và khi nào, bởi một trợ lý ảo có thể nói chuyện y như người thật, hẳn sẽ làm công chúng phải dè chừng. Các bạn đang nghe tạp chí khoa học trên SBS Vietnamese. Đến với một chủ đề khác của kỳ này, 5 tính năng hữu ích trong bản cập nhật Android P mới. Thưa các bạn, Android P được đánh giá là một trong những bản cập nhật Android hữu ích nhất trong nhiều năm qua. Với bản cập nhật này, thì Google không chỉ thay đổi cách hệ điều hành được điều hướng, mà còn mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới trong quá trình tương tác với điện thoại. Dưới đây là 5 cập nhật nổi bật nhất của Android P.
1. Giới hạn thời gian sử dụng ứng dụng. Android P sẽ cho biết bạn dành bao nhiêu thời gian cho mỗi ứng dụng, và quan trọng hơn, nó sẽ cho phép bạn đặt giới hạn thời gian sử dụng, chẳng hạn như 15 phút hoặc 1 giờ. Sau thời gian quy định, ứng dụng sẽ chuyển sang màu xám. Khi bấm vào thì sẽ hiện lên thông báo rằng bạn đã hết thời gian truy cập. Ngoài ra, nó còn có thể biến toàn bộ giao diện điện thoại của bạn thành màu trắng đen khi đến giờ ngủ.
2. Hạn chế nhận thông báo. Giờ đây, khi cài đặt chế độ Do Not Disturb, tạm dịch là không làm phiền, trong Android P, thì các thông báo sẽ không xuất hiện trên màn hình nữa. Bạn chỉ cần úp màn hình điện thoại xuống mặt bàn, thì chế độ này sẽ tự động được kích hoạt. Khi đó thì bạn không cần phải tắt từng thông báo hay là tin nhắn hiện lên nữa, và có thể thoải mái tận hưởng thời gian của riêng mình.
3. Điều hướng dựa trên cử chỉ. Từ năm 2011, người dùng Android đã quá quen với ba nút trên màn hình là Back, Home và Multitask. Nhưng bây giờ, điều đó sắp thay đổi khi Android P bắt đầu chuyển sang chế độ điều hướng dựa trên cử chỉ. Thay vì sử dụng các nút bấm, bạn chỉ cần vuốt màn hình điện thoại lên xuống hay qua lại theo một số cách thì có thể điều khiển mọi thứ.
4. Chỉnh sửa ảnh chụp màn hình. Với Android P, bạn có thể chỉnh sửa và đánh dấu ảnh chụp màn hình sau khi chụp, thay vì phải chuyển sang một ứng dụng khác. Ngoài ra thì bạn cũng sẽ có tùy chọn chụp ảnh màn hình từ menu nguồn. Điều này sẽ rất tiện lợi nếu bạn lỡ quên các phím tắt để mà chụp ảnh màn hình.
5. Cải thiện kết quả tìm kiếm ứng dụng. Khả năng tìm kiếm tích hợp của Android ngày càng hiệu quả hơn trong Android P. Bạn sẽ được gợi ý những thứ có liên quan khi tìm kiếm một ứng dụng nào đó. Android P dự kiến sẽ được tung ra vào mùa thu năm nay, nhưng hiện tại đã có bản dùng thử khá dễ cài đặt. Tuy nhiên, bạn nên chú ý vì là bản dùng thử nên có khả năng sẽ gặp lỗi khi sử dụng. Các tính năng mới có thể không được tối ưu hóa hoàn toàn, do đó hiệu năng và thời lượng pin sẽ bị ảnh hưởng.
Vào đầu năm nay, một khóa học tại Đại học Yale đã phá kỷ lục, trở thành khóa học được đăng ký nhiều nhất trong suốt lịch sử của đại học này. Đó là khóa học Tâm lý học và cuộc sống tốt đẹp, dạy sinh viên cách sống một cuộc đời hạnh phúc và trọn vẹn hơn. Chỉ vài ngày sau khi khóa học bắt đầu mở đăng ký, đã có khoảng 300 sinh viên ghi danh theo học. Trong vòng 3 ngày sau, con số đó tăng lên gấp đôi, và sau 3 ngày nữa thì khoảng 1.200 sinh viên, nghĩa là gần 1/4 số sinh viên của Đại học Yale đã tham gia. Cô Laurie Santos, 42 tuổi, giáo sư tâm lý học và là hiệu trưởng của một trong những đại học tại Yale, là người phụ trách khóa học này. Cô Santos cho rằng sinh viên Yale quan tâm đến lớp học này Vì ở trung học, các em đã phải đánh đổi hạnh phúc của mình để được nhận vào ngôi trường danh tiếng này và bị vướng phải những thói quen có hại trong cuộc sống, dẫn đến điều mà cô gọi là khủng hoảng sức khỏe tinh thần. Khóa học tập trung vào tâm lý học tích cực, những đặc điểm cho phép con người thành công và thay đổi hành vi hoặc làm thế nào để áp dụng những bài học đó vào cuộc sống. Những sinh viên tham gia khóa học này phải làm bài kiểm tra và hoàn thành bài kiểm tra giữa kỳ, cũng như bài đánh giá cuối cùng mà tiến sĩ Santos gọi là dự án Hack Yourself, một dự án cải thiện bản thân. Cô Alana Mayes, 19 tuổi, sinh viên năm nhất tham gia khóa học này cho hay, trên thực tế, nhiều người trong số chúng tôi lo lắng, căng thẳng, không hạnh phúc. Một lớp học như thế này nhận được nhiều sự quan tâm, cho thấy cách mà sinh viên mệt mỏi với việc phải làm tê liệt những cảm xúc của mình, cả tích cực lẫn tiêu cực, để họ có thể tập trung vào công việc, vào những bước tiếp theo, những thành tích tiếp theo. Một phúc trình năm 2013 của Hội đồng Trường Đại học Yale cho thấy có hơn một nửa sinh viên đại học tìm kiếm dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần trong suốt thời gian họ học tập tại đây. Tài liệu của khóa học hạnh phúc sẽ sớm được đăng tải trên Coursera, một trang web giáo dục trực tuyến miễn phí mà các bạn có thể truy cập tại khắp mọi nơi trên thế giới. Và hy vọng là thông qua khóa học này thì các bạn sẽ cảm thấy cuộc sống được hạnh phúc và trọn vẹn hơn như ý tưởng của tiến sĩ Santos. Và đến đây thì tạp chí khoa học cũng xin khép lại. Đăng Trình xin hẹn gặp lại các bạn vào kỳ sau.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.